Chào quý vị. Đức Phật tiên tri rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì cái Phật Pháp nó sẽ từ từ sẽ biến mất. Có năm cái sự biến mất nó xảy ra. Biến cố, sự biến mất xảy ra. Thứ nhất là cái sự biến mất của cái Niết Bàn. Nghĩa là sao? Niết Bàn nó biến mất là tại vì không còn ai chứng đắc Niết Bàn nữa. Thành quý vị có thấy cái sự kiện nó bây giờ nó xảy ra, tại bây giờ những cái người lãnh đạo tinh thần nói về cái chuyện tu hành đó, nói về cái sự đi đeo đuổi hạnh phúc, lo làm tiền. Không ai nói rằng là cái Niết Bàn là một cái cảnh giới mà quý vị hạnh phúc mà sung sướng nhất mà quý vị có thể có trong cuộc đời này. Không có cái gì mà có thể so sánh được tất cả mọi sự trên thế gian này bằng một góc. Sung sướng thế gian này bằng một góc của cái sự an lạc của cái Niết Bàn. Cái sự thật thế cái thời buổi này đó, người ta tu hành nhiều để không ai chứng được Niết Bàn. Tại sao như vậy? Tại vì cái lý do là tại vì có cái sự biến mất cái thứ nhì. Cái sự biến mất của cái pháp để mà đắc được cái Niết Bàn. Những người thầy, những người pháp sư không nói về cái Niết Bàn thì họ chưa chứng Niết Bàn thì họ nói không được. Cái Niết Bàn là một cảnh giới mà quý vị phải chứng đắc, quý vị mới thấy được nó là sao. Không thể nào mô tả được cho quý vị được nó cái sự an lạc, cái sung sướng của nó. Và cái phương pháp những cái pháp môn để mà đạt được cái Niết Bàn đó đã biến mất trong cái thế gian này. Ân sư người Tàu của thầy. Thầy ngày cái đặc biệt của ngài Thiên Hóa là ngài đem cái Phật pháp tới xứ Mỹ này á, không ngoài mục đích á, để dạy chúng ta những cái phương pháp, những cái pháp môn, nhất nhiều pháp môn để đạt được cái Niết Bàn này. Nó rất rất là đặc biệt. Sau này thầy đầu quân về phía chùa Việt Nam, ngài Hòa thượng Thích Mạng Giác, ân sư của thầy. Mặc dù thầy biết ơn là Hòa thượng đã cho thầy qua đầu quân, đã thương yêu giúp đỡ thầy. Cái sự khác biệt đó, là thầy rất may mắn là thấy được đó, một cái vị thầy rất là kính mến, nhưng đều ông sư này giỏi, nổi tiếng, nhưng đều không có cái phương pháp nào để mà đạt được Niết Bàn kiếp này. Sau này tiếp tục đi kiếm những cái vị pháp sư khác. Tại ân sư thầy ngài Tiến Hóa ngài dạy rằng quý vị muốn tu hành phải kiếm cái vị thiện tri thức để mà học, để mà tu, rồi tiếp tục đi kiếm những cái vị sẽ thầy pháp sư khác để mà học cái pháp, để mà tu. Cái tu hành không ngoài được kiếm cái pháp môn và được cái sự giúp đỡ để tu cái pháp môn đó, để kiếm được một ít người pháp sư mà họ đã giác ngộ, có nghĩa họ đắc được cái Niết Bàn đó. Có nghĩa họ cũng biết luôn những cái phương pháp để mà đạt cái Niết Bàn này. Sau đó thầy mới biết rằng là cái đi kiếm cho xa thiệt xa, mà khắp mọi chỗ hết, mà những cái trình độ những cái ông pháp sư này không bằng cái trình độ cái Niết Bàn mà đệ tử ngài Thiên Hóa đã đạt được luôn nữa. Thành cho quý vị thấy cái cá nhân thầy thì đi kiếm một cái vị thiện tri thức rất là khó khăn. Những cái vị thiện tri thức còn chân chính họ không có quảng cáo, từ quảng cáo đấy. Thành ra đại đa số những cái người tu hành, những người Phật tử không biết rằng là những cái vị thiện tri thức mà giỏi đó đều đang ở xứ Mỹ này hết. Câu hỏi là cái người tứ quả La Hán có đạt Niết Bàn là không? Họ có đạt được Niết Bàn. Cái Niết Bàn đó không phải Niết Bàn mà cái loài rốt ráo. Cái người tứ quả La Hán mà đạt được cái Niết Bàn, cái sự an lạc của trong cái Niết Bàn họ đạt được đó, còn thu xa cái Niết Bàn lạc đó, nó còn thu xa cái Niết Bàn của bên cái Đại Thừa mình. Những cái người giác ngộ Niết Bàn họ không thể tưởng tượng được. Không phải riêng những người đệ tử xuất gia ngài Thiên Hóa đã đạt được Niết Bàn. Họ, những người đệ tử, nhiều người đệ tử tài gia của ngài Thiên Hóa cũng đạt được Niết Bàn nữa. Nhưng đều, mặc dù Niết Bàn họ thấp hơn trình độ người xuất gia một tí. Câu hỏi thành thật mà trả lời, thì cái Niết Bàn bên Nguyên Thanh Văn họ tu đó, thì cái trình độ Niết Bàn của họ thật sự rất là thấp. Thấp hơn nhiều cái Niết Bàn ở bên đại thừa chúng ta. Câu hỏi là cái người tài gia người ta có thể đạt được Niết Bàn người xuất gia là không? Câu hỏi, cái trả lời đương nhiên là được. Đừng khó dễ sợ lắm. Tại vì người tài gia họ bị nhiều cản trở dễ sợ lắm. Vì vậy họ rất là khó khăn mà tu hành. Đức Phật biết như vậy. Bởi vì Ngài Đức Phật mới tạo ra cái chư Phật, thập phương, tam thế chư Phật tạo ra cái pháp là xuất gia để giúp đệ tử tu hành đạt Niết Bàn lẹ hơn. Cái pháp tại gia, xuất gia nó đi lẹ hơn nhiều. Thầy quan sát, thầy cho cái ví dụ, thầy quan sát cái những cái người tại gia, thầy quan sát những cái người tại gia họ họ đắc giác ngộ rồi, thì cái trình độ mà người tại gia mà đạt được ở xứ Mỹ này vẫn thua người xuất gia ở xứ Mỹ này. Cái quan trọng nữa thì vì phải nhớ rằng những người tại gia mà họ giác ngộ này họ không có dạy Phật pháp, công việc của họ không phải để mà đi dạy truyền cái pháp. Thành ra những cái sự giác ngộ của họ, những cái chứng đắc của họ nó ngừng một đời thôi. Cái đời sau con cái của họ rất là thấp. Con cháu họ thiệt sự không có đi tới đâu hết. Bởi vậy, công tác của những cái vị sư thầy và cô đó là công tác rất quan trọng của họ là truyền lại cái pháp, giúp đệ tử đắc được cái Niết Bàn. Ai thắc mắc gì khác không? Cái loài biến mất thứ ba mà cái việc này quan sát khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ là sự biến mất của cái hiểu biết về Phật pháp. Có nghĩa là ít người thầy cô hiểu về kinh điển, không hiểu về cái giới luật. Nhìn cái đó bằng cách nhìn thấy mấy thầy cô hành động ra làm sao. Không ai giảng kinh nữa. Không ai dạy thiền nữa. Không ai giảng dạy kinh, không ai giảng thiền. Cái kinh giảng kinh đó, cái là cái sự hiểu biết về cái tri kiến. Còn dạy thiền là giảng về cái phương pháp để mà đi thẳng tới cái Niết Bàn. Có rất nhiều phương pháp là đạt Niết Bàn, nhưng nếu cái thiền tông là cái đường thẳng nhất mà tới Niết Bàn. Không ai dạy thiền nữa luôn nữa. Rất là khổ tâm cái chuyện đó. Ngay đệ tử Ngài Tiên Hóa là không dạy thiền nữa luôn nữa. Có nghĩa phương pháp dạy, cái huấn luyện của họ rất là chậm. Cái thứ tư mà sẽ biến mất của những cái biểu tượng của Phật pháp. Những cái biểu tượng Phật giáo càng ngày nó càng khó thấy. Như xứ Mỹ này mà giàu có, cái xứ mà giàu có cường thịnh như vậy đó, mà có rất ít về chùa, rất ít về cái người tôn sùng về cái Phật giáo. Cuối cùng cái sự biến mất thứ năm là gì? Thầy nói cái vị nghe được bốn cái sự biến mất rồi, thứ năm cái gì nghĩa là gì? Thầy nghe thấy cái thứ năm này thầy mới té ra như vậy. Cảm ơn. Biết cái thứ năm là gì, đoán được không? Biến mất kinh điển, biến mất cái gì? Cái gì nó biến mất? Tại buổi này ít người xuất gia, mà người xuất gia toàn công chúa không à, mấy hoàng tử thì không, thì sung sướng ở nhà. Thầy biết cái việc không thể nào đoán ra đúng đâu. Ngày nay mà ai có đoán đúng thì trả 100 đồng, thầy cho thưởng 100 đồng. Quý vị có quyền kiếm trên mạng. Đức Phật đã biến mất rồi. Có ai biết không? Thầy đọc cái này thầy bật ngửa ra. Khi mà thầy đọc là cái thứ năm mà cái điều thứ năm mà nó biến mất á, thầy mới nói vì vậy nó phải xảy ra như vậy. Ngay trước mắt cái vị đó, cái vị mở mắt ra trước mắt ngay cái vị đó. Đáng giá 100 đồng đó nghe. Nhìn xung quanh đi, ngay trước mắt cái vị đó. Tượng này, Đức Phật đoán ngần ngần trúng. cúng dường, mất cúng dường, đại trị giá 6 đồng, 7 đồng, niềm tin. Ngay trước mắt cái vị đó, thầy cũng sợ cái vị đó. Trước mắt mà bắt không ra. Xá lời. Thầy phải ngừng đánh cá mới được. Người biết không? Ông sư không nên đánh cá mà. Trước giờ bây thầy đánh cá thầy đều thua hết. Chắc cái máu người ở châu mình thích cá độ sao? Nợ, nợ trăm nợ. Đức Phật nói, cái xá lời của ta đó, của Như Lai sẽ biến mất. Dễ sợ không? Sau khi Đức Phật mà nhập tịch đó, thì cái Phật tử mới đốt thiêu cái thân của Ngài, khám phá được 84.000 cái xá lời. Thì lúc đó cái thời kinh A Dục đó, là mấy trăm năm sau đó, mới thấy xá lời nhiều quá, khiến mấy ông sư đi xây những cái tháp xung quanh cái xứ, bổn xứ của ông đó, mà để đầy xá lợi. Từ từ cái xá lợi nó biến mất. Như thầy Hiền Trì kể đó. Hiền Trì kể lại như người tài gia kể với thầy Hiền Trì, như người xuất gia kể lại thầy Hiền Trì nó là xá lợi bỗng nhiên không có cánh mà bay mất. Biết họ tới đâu không? Quý vị biết không, tại cái truyền thống Đại Thừa chúng ta đó, không có dính líu tới cái xá lợi, rất là ít. Tại sao không dính líu tới xá lợi? Không chấp tướng, không có chấp về những cái xá lợi. Bởi vậy không chấp tướng, thành ra giữ xá lợi không được. Tới ăn cắp thì thực kệ ăn cắp, sao bây giờ? bên Nguyên Thủy người ta nói xá lợi tới chùa là chúng tôi phải sống chết với xá lợi này. Bên Đại Thừa chúng ta là công nhận mình thấy Phật mình mừng dễ sợ, mình cúng dường xá lợi. Những điều á, cái quan trọng hơn nữa mình phải đắc giác ngộ ra, cái đâu phải chụp cái xá lợi làm cái gì. Là ít xá lợi thì Đại Thừa chùa Đại Thừa mà có xá lợi. Thầy đoán chắc là mấy xá lợi nó biến mất mấy chỗ khác, tới chùa mình nghỉ một thời gian xong rồi đi chỗ khác. Lý do mà xá lợi biến mất, biết tại sao? Không ai cúng dường xá lợi nữa. Không ai tin nữa. Xá lợi mà tới chùa, Đức Phật giáng lâm tới chùa. Người ta tới đảnh lễ xá lợi, họ được rất là nhiều cái lợi ích.
Thầy con có thấy cái Đại Thừa họ có cái mâu thuẫn là họ coi thường xá lợi. Mà họ nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần giảng hạnh môn tu bất xá nhất pháp, không coi thường xá lợi mà thờ những cái tượng Phật. Tượng Phật thì chỉ là siêu măng, mà họ coi thường cái những cái xá lợi, mà họ lại nói là giảng hạnh môn tu bất xá nhất pháp. Thành ra do Phật tử cái thói quen là cũng khinh thường luôn.
Thì nói bên Đại Thừa chúng ta có cái bệnh là coi thường xá lợi. Vì cái tinh thần mà coi thường, cái tâm mà coi thường như vậy đó, thành xá lợi cũng thành tới. Vô Hiền Tín mới kể thầy câu chuyện là có một cái người học sinh đại học đang học trường luật, tới cái chuyện làm xá lợi chúng ta năm trước đó, là đảnh lễ xá lợi. Rồi có nhiều chuyện rất là tốt xảy ra trong cuộc đời của vì phát cái lòng tin. Quý vị thấy không? Những người đi học luật, những người luật sư không phải là cái người mà tốt nhất trong thế gian này, mà họ tới mà họ cũng hưởng được cái lợi ích của cái xá lợi. Quý vị mới thấy đó, người ta tới đảnh lễ xá lợi, tới được cái lợi ích vì cái phước báo đó. Như cá nhân thầy thì gặp xá lợi giống như gặp Đức Phật đích thân vậy, mình tới mình quỳ xuống mình đảnh lễ xong mình xin xỏ. Xin cái gì? Xe hơi nhà lầu. Thầy xin thì xin đắc giác ngộ. Cái lý do mà xá lợi trong cái cõi này là tại vì giúp đỡ cái chúng sanh phát cái lòng tin. Tại khi họ tới họ đảnh lễ xá lợi, họ được phước báo không thể tưởng tượng được. Thành ra Một lý do thầy nghĩ là Xá Lợi nó xuất hiện tới chùa chúng ta, chắc là tại vì Đức Phật chọn chùa chúng ta để giúp làm cái môi trường, để giúp đỡ nhiều người tin tưởng, phát cái lòng tin về cái Phật Pháp. Thì xưa đó, lúc Đức Phật còn tại thế đó, Ngài giảng Pháp, Ngài chúng sanh nghe cái Ngài nói Pháp. Chuyện xảy ra. Thì xưa Đức Phật mà giảng Pháp á, phải xây những cái pháp tòa cao, những cái Phật điện rất là to lớn khổng lồ. Đời xưa mấy cái giảng đường nó to đồ sộ. Ngoài đó không có cần cái máy microphone này. Đời xưa cái thần thông Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài nói Pháp một cái là mỗi người mà có mặt ở đó đều nghe, giống như Đức Phật nó đang nói giảng Pháp cho mình, trước mặt mình mà giảng Pháp cho mình nghe. Cái âm thanh rõ ràng như vậy. Ngược lại, lưu sơn tự chúng ta là cứ âm thanh nó bị lủng củng hoài, trục trặc kỹ thuật hoài. Đức Phật nói Pháp cho chúng sanh nghe, họ nghe chuyện xảy ra. Đức Phật nói Pháp á, thì chúng sanh phá cái lòng tin. Và họ cảm thấy rất là an lạc, mà cái sự an lạc không có ở chỗ nào đạt được. Vì cứ tới hoài. Nói Pháp gì? Thì cái thắc mắc là sư Phật lúc mà nói Pháp, tại sao ta nghe Pháp gì mà cảm thấy an lạc? Pháp thủ nhãn, Pháp niệm Phật, Chú Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Pháp Kim Cang, những cái Pháp của thanh tịnh. Đức Phật, người ta, chúng sanh nghe Phật giảng Pháp, phát cái lòng tin. Rất nhiều người đàn ông mà thiền nam tử sinh cái tâm này, cái pháp thanh tịnh này, tôi là người tại gia, chúng tôi nên cạo râu của tôi, nên cạo đầu của tôi, cạo tóc của tôi, xuất gia để mà tu cái pháp thanh tịnh này. Tại vì cái người tại gia nó khó tu pháp thanh tịnh này lắm, bởi vì vì họ phát cái lòng tin đó, họ xuất gia mà họ đắc đạo rất là lẹ. Hỏi thắc mắc gì không? Nói là cái kiếm trên mạng là những cái người mà lắc đó, thiền mà lắc đó, cái sự giảng nghĩa của thầy Ngài Tiên Hóa khác cái giảng nghĩa của thầy. Về vấn đáp. Câu hỏi là lúc tôi thiền, tôi bị lắc và tôi cảm thấy thở không được. Tại sao như vậy? Đã nhập vào cái cảnh ma giới. Cảnh giới ma. Chỉ chừng vậy thôi. Thấy quý vị thấy quý vị thấy không, quý vị là theo thầy là chết. Người Tàu với cái lời trả lời vấn đáp, người Tàu trả lời là Ngài nói là nhập cảnh giới ma rồi. Còn người mà đọc tiếng Anh á cũng câu hỏi đó luôn đó, vấn đáp đó luôn, thầy nói là dễ nhập cái cảnh giới ma. Thì công nhận là thầy trả lời bậy, không tin đi hỏi ổng đi. Thầy không biết cái người đó là ai. Nhưng đều nếu mà ngài Tiên Hóa trả lời như vậy, đó là lời đúng. Ngài trả lời đúng. Tại Ngài Tiên Hóa không bao giờ lừa gạt cái vị đâu. Cái vị tin được cái lời trả lời của Ngài Tiên Hóa. Nhưng đều cái lời giảng, cái lời trả lời đó nó khác với những cái lời trả lời chính Ngài đã trả lời và những cái vị tổ sư đã trả lời như vậy. Ngài giảng ở chỗ khác. Khi mà quý vị thiền, quý vị tu hành, quý vị sẽ qua cái cảnh giới gọi là cái chấn của cái vô minh. Vô minh chấn. Thầy cũng kiếm được cái lời nguyên văn từ Tàu từ đó. Thì cái gọi là cái chấn của vô minh. Đó là cái duy nhất mà thầy kiếm được cái lời giảng nghĩa. Mà từ Ngài Tiến Hóa ra, khi mà thầy bị cái cảnh giới mà quý vị đang bị, thầy hỏi những cái vị sư huynh của thầy ở tại Vạn Phật Thành, không ai trả lời được cho thầy hết. Sẽ có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất, bỏ cuộc. Thứ nhì, mình tiếp tục, mình có thể đi lạc đường. Họ không chịu trả lời cho thầy. Thầy, cái sự khác biệt của thầy, thầy không bao giờ bỏ cuộc. Cái bản tính của thầy là không bỏ cuộc được. Thầy chấp trước nặng, dễ sợ. Một khi mà thầy đi rồi thầy không bao giờ ngừng được hết. Một khi mà thầy muốn tới đó rồi, chết là bỏ thôi chứ còn không bao giờ ngừng lại. Thì tiếp tục làm. Sau 3 năm trời, cả ngày lắc, mỗi ngày đều lắc hết, 3 năm trời. Vì nghĩ là ngày thầy khờ. Cái khác biệt á, mà của chúng ta, cái lắc chúng ta là cái quý vị lắc như vậy, tôi quý pháp này mà lắc như vậy, cái óc vị nó sáng ra. Có hay là không? Thầy mới tin tưởng tiếp tục đi, không có sợ. Bởi vì cái nói là cái chấn của vô minh, cái chấn, cái giật mình, cái rung đó là tại vì cái vô minh nó có đầu của quý vị. Thì khi quý vị mà lắc như vậy, quý vị đang dập tan cái vô minh của cái óc của quý vị. Trong cái vấn đáp là Ngài Chân Hóa với cái người kia, có hai cái vấn đề, mà có hai cái khía cạnh mà nó có thể là mình phải chú ý tới. Cái người này đang nói về cái rung. Nói gì nữa? Thở không được. Rất nhiều Phật tử Ngài Chân Hóa bị cái vấn đề đó. Đệ tử xuất gia và tài gia của Ngài Tiên Hóa bị vấn đề rất là nặng. Lúc thầy ở cái chùa Long Beach, họ thở không được. Cả chùa thở không được. Họ không dám thiền. Mỗi lần, cái lần thiền, tới khi mà họ thở không được nữa, họ ngừng lại, không thiền tiếp. Mỗi ngày thiền, ngừng. Mỗi lần mà ta thở không được, ngừng lại. Cái đó là cảnh giới của ma. Thì nó cũng tấn công về như vậy. Mày là ai mà dám cản được. Thầy không chịu ngừng thở. Cái đó là vấn đề đệ tử Ngài Tiên Hóa. Cái tụi ma nó. Cái này, khi mà Ngài trả lời cảnh giới ma này là đúng. Là tại vì cái tụi ma tới nó cản trở đệ tử Ngài Tiên Hóa. Thầy không hiểu tại sao Ngài tôi không dạy cho tụi nó, để tụi nó phá cái ma chướng này. Cái đó đúng. Thầy không biết. Sau khi mà Ngài Tiên Hóa chết rồi, bắt đầu tu, thầy bắt đầu bị lắc. Rồi tới chùa Long Beach rồi là bắt đầu thở không được. Ai cũng ngừng hết. Có một người tài gia với thầy là người duy nhất mà tiếp tục được. Ai cũng sợ chết. Hết tiến bộ. Cái tuổi nó tới nó là như vậy, tại trình độ thấp mới tới được thôi. Khi thấy cái đầu dạy, thầy thương lượng với tụi mấy con ma, nói đừng có phá đệ tử tôi không phá quý vị. Chỉ có một hai người thầy nghe nói là báo cáo là họ bị vấn đề đó. Quý vị không ai bị nghe. Để từ đời thứ ba của ông đó, là dính hết. Vì vậy quý vị không bị kẹp như tụi nó. Ngày nay Ngài Tiên Hóa nói đúng, mà thầy nghĩ, thầy tin rằng thầy cũng đúng luôn đó. Cái gì phải, cái nhiều người nó ngừng lại mà có thể cũng cực như vậy. Cái lúc mà câu hỏi là mình có thể làm cái ấn bắt được không, thầy nói là không được, tại lúc mà thầy ở chùa Long Beach, chúng tôi là chuyên môn luyện thủ nhãn, chúng tôi là cái mấy cái ấn nhiều lắm, như đang lắc mà bỗng nhiên ấn tay nó bắt ấn là nó đừng có sợ. Cái đó nó tự nhiên. Cái quan sát thì thấy vậy thôi, chứ đừng chấp, đừng có sợ. Mấy cái đó rất là tốt. Thầy nói cái gì, mặc dù học cái pháp, tới được chùa Long Beach hồi đó, thầy tới cái thời thầy làm sa di đó, học đại học cái pháp thủ nhãn. Mặc dù trượt truyền cái pháp mà không được bảo vệ để mà tu tới nơi tới chỗ. Thành thầy dạy nói cái gì nghe. Truyền cái pháp cho chơi thì thôi, chứ còn cái gì phải cần bảo vệ mới tu được. Cái gì mà không được bảo vệ, cái gì khó mà tu tới nơi tới chỗ. Cái gì mà không cẩn thận, có căn cơ một tí, tụi ma quỷ nó tới, nó chặn cái việc ngay lập tức. Để thấy những người Tây Tạng này, tu theo pháp Tây Tạng, tu pháp Việt Nam, thiền Việt Nam này, thiền đủ thứ hết, bị bên tới nó chặn, nó quýnh. Tại vì không có đủ cái bảo vệ để mà tu. Mà hơi xin lỗi, ngày hôm nay hơi trễ một tí, xin lỗi quý vị. Nghỉ một chút xíu thôi, xong rồi trở về cúng ngọ. Nó tóm lại, cái câu trả lời Ngài Tuyên Hóa là đúng, chính xác lắm. Nhưng điều nó không có liên quan tới cái việc chúng ta tu hành chúng ta, tại pháp chúng ta nó khác. Thầy xin đính chính lại, là cái mà tu hành cái vị đó, cái môi trường tu hành cái vị nó khác môi trường tu hành của đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Cái vị được bảo vệ nhiều hơn.